This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Dallas, Minh Dung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào Minh Dung.
Và mời anh gửi bản tin đầu tiên ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn Minh Dung, quý thưa quý vị. Ngày hôm nay thị trường chứng khoán cũng rất là tốt. Dow Jones thì lên 31 điểm, hiện tại là 24.360 điểm. Nasdaq thì lên 15 điểm, con số hiện tại là 6.855 điểm. SP500 lên 4 điểm, nhưng con số hiện tại là 2.655 điểm. Thì nó 15 là 2.36%. Dầu thô thì lên 19 xu. Một thùng dầu thô là 57 xu. Một euro đã được 1 đồng 18 xu. Vàng thì lên 1 đồng 40 xu. Một ao vàng hiện tại 1.249 đồng 30 xu. Với cái lãi suất quy định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3... ngày hôm nay thì con số này nó hơi... Một chút xíu... Ok, ngày hôm nay là 3.74%, tuần rồi cao nhất là 3.76%, lãi suất quy định cho 15 năm, ngày hôm nay là 3.09%, tuần rồi cao nhất là 3.11%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.680 đồng, bán ra là 22.750 đồng, vàng thì mua vào 36.360.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.440.000 đồng cho một lượng, thưa quý vị. Và bản tin đầu tiên thì có liên quan đến con số thất nghiệp của người Mỹ Tây cơ hay là người gọi là châu Mỹ Latin đó, xuống thấp nhất kể từ khi mà Tổng thống Donald Trump lên làm nắm chính quyền. Chúng ta cũng biết rằng cái con số này đưa ra nhiều người họ cũng thấy lạ, nhưng mà chúng ta nghĩ kỹ lại thì không có lạ, cái thưa quý vị. Vì cái lý do khi mà trước khi mà lên ứng cử Tổng thống đó, thì Tổng thống Donald Trump đã có nói rằng ông sẽ gọi là trục xuất những người nào gọi là không có giấy tờ hợp lệ ở Hoa Kỳ, rồi những người nào và nằm trong cái danh sách gọi là những người crime, tức là có tội á, thì sẽ bị trục xuất. Thì rõ ràng cái con số người Mỹ Tây cơ hay là người châu Mỹ Latin đã giảm đến khoảng 4.7%, trước đó thì 4.8%, và con số này tiếp tục xuống. Trong khi đó ở Hoa Kỳ con số người thất nghiệp unemployment là khoảng 4.1%. Và theo như cái sắc dân, tùy sắc dân đó, thì cái data này đã giữ lại của cái Labor Department từ năm 1973 đã theo dõi những người trong Mỹ Latin hay là những người gọi là những người immigration. Thì riêng về cái người Mỹ Tây cơ hoặc là người Mỹ Tây cơ đó, nó rõ là người Mỹ Tây cơ là khoảng 5 triệu 800 ngàn người immigration mà không có giấy tờ ở Hoa Kỳ. Con số này không phải là con số nhỏ, thưa vì nó chiếm gần như là phân nửa cái số người ở Hoa Kỳ gọi là những người mà immigration. Hiện tại bây giờ total những người immigration ở Hoa Kỳ là khoảng 13 triệu. Và con số này đã chiếm đến 5 triệu 8, tức là những người không có giấy tờ. Và con số này lý do tại sao mà người Mỹ Tây cơ mà có hợp lệ ở Hoa Kỳ bắt đầu công việc làm họ có được nhiều hơn. Rồi ngay cả nhà cửa họ cũng làm chủ được, nhiều người làm chủ nhà căn nhà hơn. Cái lý do chúng ta biết rồi. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta có 10 người lao động, trong đó có 5 người không giấy tờ và 5 người có giấy tờ. Khi mà 5 người không có giấy tờ bị trục xuất thì dĩ nhiên cái công việc sẽ dồn vào 5 người có giấy tờ, tức là cái số việc làm nó sẽ được tăng lên, và hầu như người ta nói rằng cái số người làm chủ căn nhà đó nó đã tăng lên từ khoảng 42-43, bây giờ là lên 46 những người đã làm chủ căn nhà, số hiện tại là 46.1%. Trong khi con số người châu Mỹ Latin mà làm chủ căn nhà cao nhất là thời điểm 2007, thời điểm đó là 50.1%, thưa quý vị. Nhưng mà họ cũng nói rằng cái số người khác nhau, cái công việc làm có được mướn vào khác nhau giữa người nữ và người nam, tức là người đàn ông, người đàn bà. Người nam đó thì hiện tại bây giờ cái unemployment riêng về người Hispanic đó, hay là người Mỹ Tây cơ hay là người châu Mỹ Latin đó, thì 3.8%. Tức là 100 người chỉ có khoảng 4 người thất nghiệp thôi. Trong khi đó người nữ, mà người châu Mỹ Latin, người nữ thì 100 người đến 5 người thất nghiệp. Chúng ta cũng biết rồi, tất cả những cái công việc như hạn là xây dựng, rồi những cái việc về lao động, về mạnh á, phải cần sức lực, hay là hái trái cây, farm, là người ta cần người châu Mỹ Latin, người Hispanic, người Mỹ Tây cơ rất nhiều. Vì trong khi đó, thì người da màu là thất nghiệp chiếm đến 7.3%. Nhưng mà chúng ta cũng mừng con số này là số cao nhất là năm 2010. Người da màu thời điểm đó lên đến khoảng 17%, cái thưa vị, bây giờ chỉ còn có 7.3%, thì con số này nó cũng giảm rất là nhiều. Cái điều đó cũng khá là tốt, cái thưa vị, mà thấy rõ ràng cái số người trong Mỹ Latin đã tăng lên, tức là có việc làm, tăng lên rất là nhiều. Rồi những người mà không phải là có giấy tờ đi thì họ cũng đã bị trục xuất về cũng rất là đông. Mà hiện tại giờ chúng ta biết không phải riêng về máy bay hay là đi ngay cả đi xe bus, chúng ta cũng thấy là họ có những cái checkpoint để kiểm tra lại những người mà không có giấy tờ hợp lệ. Quý vị nào, cái bản tin này cũng đúng, quý vị nào mà ở Mỹ mà chúng ta không có giấy tờ hợp lệ đó, chúng ta cũng tránh đi xe bus hay là chúng ta cũng tránh đi máy bay, thưa vị. Bản tin kế tiếp là bản tin này sáng nay rất là nóng hổi, cái thưa vị, nói về đồng Bitcoin. Anh em chúng tôi nói về Bitcoin rất là nhiều trong những ngày qua, không phải là nó gọi là chúng ta thấy hấp dẫn, nhưng mà đây là một cái lời cảnh cáo chứ không phải là quảng cáo cho Bitcoin. Nhưng mà Bitcoin thì ngày sáng, rạng sáng sớm hôm nay, chính xác hơn là khuya hôm qua Chủ nhật, thì CBOE là cái base trụ sở chính của nó ở Chicago, nó đã sign một cái contract để trading đồng Bitcoin XBTC1. Đây là một cái contract trong tương lai thì họ sẽ bắt đầu, không biết là có ra IPO hay không, nhưng mà cái contract thì vừa xong đưa ra, họ được phép để mà trading cái đồng Bitcoin này sáng nay đó, nó lên đến 17.000, cái thưa vị, từ 11.000, 12.000, 15.000, bây giờ là 17.000. Và chúng ta biết rằng cái CBOE này chúng ta có thể vào để mà trade cái đồng Bitcoin này, và đây là lần đầu tiên trong lịch sử và chính phủ Hoa Kỳ cho trading cái đồng Bitcoin, đồng tiền ảo đó, thưa vị, cho phép là bật cái green light để mà trading cái đồng Bitcoin này. Nhưng mà cái điều rủi ro khi sáng sớm ngày hôm nay thì có nhiều người vào để mà trade mua bán cái đồng này đó, thì nó lại bị problem về cái website của nó gọi là heavy traffic. Mà hôm thứ Sáu thì Dũng có giải thích rồi, tức là chúng ta vào bán nhiều quá nó cũng ngưng, tại vì nhiều người vào một cái website nó làm bị down cái website, tức là chúng ta thường gọi là cái bottleneck, nó đi vào quá đông thì làm cho cái website đó, thì cái server chính xác hơn, nó handle không nổi, là nó làm down luôn, cái server nó bị hold lại luôn. Thì cái điều này nó cũng hơi lạ, cái thứ việc khi mà một cái công ty lớn, một công ty đầu tư hàng trăm tỷ Mỹ Kim như vậy đó, mà cái website như vậy hay là cái server như vậy đó thì quá tệ, hay là có một cái dụng ý nào khác chăng, chúng ta cũng nên đặt câu hỏi. Cái Coinbase thì họ nói rằng khi mà nhiều người vào đó thì cái nó để cái chữ là heavy traffic, một cái sign hiện lên, rồi sau đó khi mà ok lại rồi thì nó là operating normally, tức là chúng tôi bắt đầu hoạt động bình thường trở lại. Chúng ta vào, bây giờ ví dụ cho một cái thí dụ chúng ta dễ hình dung hơn, chúng ta đang có sở hữu một cái đồng Bitcoin trị giá 15.000, bây giờ nó xuống 14.000, cái nửa tiếng sau nó xuống 13.000, cái nửa tiếng nữa nó xuống khoảng 12.000, chúng ta lật đật đi bán, vì nó xuống nữa là chết. Và khi bán đó thì chỗ này nó là heavy traffic, chúng tôi đang close cái website. Mà khi chúng ta đi vào để bán được đó thì đồng Bitcoin chỉ còn có 3.000. Thử hình dung như vậy thì có chết chắc hay không, thưa quý vị. Và khi cái trading chúng ta vào E-Trade hay là những cái American Trade, vân vân, những website đó để mà chúng ta buôn bán stock đó, chúng ta nó gọi là real time mà nó really reliable. Chúng ta hit một cái là được liền. Vì thế không chậm trễ được, mà khi chúng ta trước đây chúng ta gọi là cái short sale đó, chúng ta bán một cái trong vòng second lẹ liền, tức là họ mua bán trading rất là lẹ, lời 10 đồng bán, lời 2 đồng bán, lời 1 đồng bán, rồi khi nó xuống 3 đồng mua lại thì nó rất là lẹ. Nhưng mà cái Bitcoin này nó thấy rủi ro đây, bán phải qua một cái system computer, bán được mua được thì cũng rất là nguy hiểm, cái thưa vị. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin này cũng khá thú vị, mà cũng là bản tin cuối cùng. Should your doctor offer money back guarantee? Wow, quý vị thấy cái bản tin này nó nghe hấp dẫn phải không? Chúng ta biết rằng chúng ta đi sửa xe, thay một cái thắng cũng có warranty, guarantee bao nhiêu lâu, chúng ta làm cái gì cũng vậy, hay là bất cứ cái mặt hàng nào service chúng ta đều có một cái chữ là warranty bao nhiêu lâu, thường thường là 30 ngày hoặc là 3 tháng, tức là 90 ngày. Nhưng mà trong cái trường hợp về medicine hay là trường hợp về y khoa đó, nói về cái chuyện mà về guarantee hay là warranty đó, hình như hơi mơ hồ. Không ai đứng ra bảo đảm là tôi sẽ thay tim bạn sống được bao nhiêu lâu hay là vân vân, cái điều này không có. Nhưng mà nhiều người hiện tại giờ hợp về tất cả những giới y khoa đó, là họ nói là should, có một số ít thôi là should have một cái warranty hay là guarantee trong y khoa. 90 ngày money back guarantee. Mà thật sự ra thì một cái nhà thương ở UP, tức là University of Pennsylvania, họ đã làm cái này rồi các quý vị. Họ là người pioneer, pioneer là người dẫn đầu để là tiên phong đó, để mà là khi mà trị bệnh nhân đó là có cái warranty rõ ràng 90 ngày, 90 day, và họ bắt đầu cái công việc này từ năm 2014 qua một cái chương trình của ông Dr. Chairman của một cái Department of Medicine của bên University of Pennsylvania và ông Emmanuel. Wow, Tiến Dũng thấy cái này, ông này cũng đáng nể thật. Và ông đã làm một chương trình và under cái healthcare system, nó tên là Geisinger. Và khi mà ông nói bắt đầu những cái chương trình chẳng hạn như là thay cái hip, là cái xương hông quý vị đó, rồi thay cái đầu gối, rồi mổ xương sống hay là thay xương sống vân vân, thì cái Proven Care Program này đó là chúng ta under cái Proven Care Program, và họ sẽ có 90 ngày warranty. Ha, khi là ngay cả cái thai phát cũng vậy nữa, mổ tim hay là gì đó, họ có 90 ngày warranty, không đúng gì đó, dịch sai trật, trả tiền lại. Không phải trả tiền copay cho quý vị không, mà trả tiền cho những cái công ty bảo hiểm nữa, họ sẽ trả tiền lại. Tiến Dũng thấy điều này quá hay, khi mà làm như vậy thì họ nâng lên những cái, tất cả những cái, về cái cách phục vụ của người, từ cái người làm y tá nho nhỏ đến người bác sĩ, ngay cả người PA. Tiến Dũng nói đùa thôi, cái PA ấy là gọi là Physician Assistant, mà Tiến Dũng thường thường nói là cái Patient Abuse, thưa quý vị. Đôi khi chúng ta cũng thấy vào nhà thương, mà nửa đêm mà 4 giờ sáng mà họ đi lấy máu, quý vị đó, thì thấy cũng cầm cái tay lên, họ cứ cầm kim, họ lụi lụi, tức họ buồn ngủ đó. Đôi khi cái này cũng thấy khó chịu lắm, nhưng mà chúng ta không thể nào nói được. Nhưng mà trong cái trường hợp này thì cũng thấy là nên có. Tức là một cái, họ nói rằng ở cái bệnh viện, under cái Proven Care đó, vì vào bad food, đồ ăn dở đó, quý vị có thể complain, họ trả tiền lại. Construction noise, nằm trong cái giường bệnh đó trong ngày đó ồn quá đi, trả tiền lại. Tức là chúng ta khoan tường hay là đập vách gì đó, vì bệnh viện là nơi yên tĩnh, cũng trả tiền lại. Ngay cả chúng ta wait ở emergency too long, họ cũng có thể trả tiền lại. Khi mà xong cái procedure rồi, họ nói là đợi lâu quá. Rồi ngay cả những cái staff mà không có được communication, mà hơi bất kính một cái đó, trả tiền lui. Wow, Tiến Dũng không biết bao giờ cả nước Hoa Kỳ có cái chương trình này thì người dân đỡ biết mấy, thưa quý vị. Xin trở lại Miên Nhung.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với những bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và đúng là cái bản tin cuối cùng đó là Nhung cũng mới nghe. Ví dụ như từ đó giờ thì mình vẫn thấy là sửa xe có warranty, yes, đúng, có. Mình không có, mình không hài lòng thì mình được trả tiền lại hoặc là được làm lại, đúng không anh? Nhưng mà hồi nãy anh có ví dụ một cái là mổ tim chẳng hạn, mà ví dụ trong 30 ngày mà kết quả không được, mổ lại hả? Đùa.
Thật sự ra thì cái này thì họ cũng nói mổ tim mà nó thở không nổi thì họ phải vô làm lại mà họ trả tiền. Mình nhưng có biết rằng khi mà mổ tim mà sống, họ cũng có để một cái, khi mà ký cái concept đó, thì họ đưa ra là về cái tim là mổ là không có bảo đảm sống thì không sống. Nhưng mà nếu mà mổ họ nói trong 90 ngày mà có lỡ mà có qua đời đó, thì cái tiền mổ đó chi phí một vài trăm ngàn họ phải trả lại chứ. Trong vòng 90 ngày quan tim mà 90 ngày chưa gì hết đã hư rồi thì họ phải trả tiền lại chứ. Tức là thường chúng ta thấy là mổ tim 90 ngày sao mà lại có mất, có qua đời thì cái tiền nó cũng mất luôn theo nhà thương thôi. Nhưng mà cái này phải trả tiền lui, tức là cái warranty đàng hoàng. Người chết thì chết đó, nhưng mà người insurance cũng hay là người gia đình cũng hay lấy tiền, cái phần tiền nó còn lại trong vòng 90 ngày. Tí Dũng nghĩ là vậy.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với những bản tin buổi sáng ngày hôm nay, và hẹn gặp anh trong chương trình lần sau.
Vâng, cảm ơn Minh Dung, cảm ơn quý vị. Và Tiến Dũng không quên, chúc quý vị ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.